là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Nông dân xã Tuy Lộc quyết tâm khôi phục vùng rau an toàn. Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đạt doanh thu gần 50 tỷ đồng. Nghiêm cấm học sinh điều khiển xe máy tới trường. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả trong liên kết sản xuất, tiêu thụ tre măng Bắc Độ tại huyện Trấn Yên. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Giai đoạn 2019-2024, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên dành trên 91.000 tỷ đồng từ ngân sách đầu tư phát triển để xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, điện lưới, viễn thông, phát thanh, truyền hình. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã có đường giao thông nông thôn được trải nhựa hoặc đổ bê tông đến trung tâm xã, 100% xã thị trấn có lưới điện quốc gia. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 96%. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 92 chợ đang hoạt động phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh còn khoảng 3.558 hộ chưa có điện lưới quốc gia, tập trung ở các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Cùng với đó, do địa hình miền núi, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa kéo dài, nên hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn bản đi lại gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến đời sống và các hoạt động giao thương của người dân.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái có hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị bùn đất vùi lấp. Để giúp bà con sớm khôi phục sản xuất, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ diện tích lúa thuần, lúa lai bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng một hecta, thiệt hại từ 30 đến 70%, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta. Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương rà soát hỗ trợ cho người dân sớm cải tạo phục hồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lúa bị bồi lấp. Trong đó, đất trồng lúa nước, mức hỗ trợ cải tạo lên tới 10 triệu đồng một hecta. Đất trồng ngô, rau màu, dâu tằm, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta, căn cứ diện tích đất thực tế cải tạo. Tất cả các diện tích được hỗ trợ đều được thôn bản, tổ dân phố rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Đã thực hiện các biện pháp cải tạo được phục hồi sản xuất nông nghiệp, được thôn bản, tổ dân phố và ủy ban dân các xã, phường, thị trấn nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành.
Những hộ kinh doanh về du lịch sẽ được hỗ trợ vay vốn phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng với mức vay tối đa là 500 triệu đồng, lãi suất bằng lãi suất cho vay chương trình hộ cận nghèo. Đây là một trong những chính sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành. Theo đó, những hộ trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển du lịch, đầu tư làm mới hoặc cải tạo mở rộng nhà truyền thống các dân tộc thiểu số để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, đầu tư kinh doanh dịch vụ thương mại du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch sẽ được vay vốn ưu đãi của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội không quá 500 triệu đồng mỗi hộ gia đình. Thời hạn vay vốn tối đa là 5 năm, mức lãi suất chỉ bằng lãi suất cho vay chương trình hộ cận nghèo theo từng thời điểm theo quy định. Với việc đầu tư hỗ trợ cho các gia đình vay vốn ưu đãi để phát triển kinh doanh du lịch sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh du lịch của tỉnh phát triển cũng như nâng cao các sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch sẽ ngày càng được nâng cao hơn trước.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cách đây 1 tháng, cánh đồng rau của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái còn bị vùi lấp trong rác và bùn đất. Thế nhưng bằng những nỗ lực của người dân, vùng rau Tuy Lộc đã có nhiều diện tích được xanh trở lại. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình ông Đinh Văn Cần, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã thu hoạch được những luống rau đầu tiên sau lũ, giúp gia đình ông có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ông Cần nói:
"Đây là tất cả bà con cũng muốn khôi phục lại. Nói chung là bây giờ thì nó chỉ được khoảng độ 10 phần ấy. Cái diện tích ruộng ấy thì là 10 phần ấy, thì bây giờ thì bà con chỉ làm được khoảng độ 3 phần thôi. Vì là nhiều chỗ chưa làm được. Tức là nó phải tầm khoảng độ 1 tháng đến 2 tháng sau. Nói chung là nó mình thấy nếu như mà bà con làm ấy thì tích cực ấy, thì nó cũng có cái thu nhập."
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Xuân Lan có gần 1 sào rau muống bị đất đá vùi lấp hết. Thế nhưng nhờ nhanh chóng khơi thông dòng chảy, ngọn rau muống trồi lên đến đâu thì chăm sóc bón phân đến đó. Nên giờ đây ruộng rau muống của gia đình bà Hoa đã xanh trở lại. Vài hôm nữa bà Hoa sẽ cắt bán. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tâm sự:
"Bây giờ hiện tại thì là cứ cải tạo đất xong là quải rau cải thì nhanh được ăn nhất. Thế xong rồi bắp cải su hào. Đang hy vọng là trồng thời tiết ủng hộ thì sẽ được bán."
Không may mắn như gia đình ông Cần bà Hoa, gia đình bà Nguyễn Thị Hải, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc đã trồng gần 1 triệu tiền hạt rau giống. Sau khi nước rút, nhưng chất đất phù sa bồi đắp không tốt nên rau chỉ sống được một nửa. Đã theo nghề trồng rau xanh lâu năm nên bà Hải quyết tâm khôi phục lại ruộng rau bằng cách kỳ công đào hố lấp đất phù sa để trồng trên đất mặt cũ. Công cuộc khôi phục ruộng rau đối với gia đình bà Hải thật gian nan vì chỉ có hai mẹ con nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, bà phải quyết tâm làm được. Bà Nguyễn Thị Hải, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái trao đổi.
Năm nay ngập lụt thì dân Tuy Lộc nói chung là làm rau là có rất khó khăn. Đất cát thì nó dẻo dính ra, bắt đầu là làm rau thì nó không lên được. Bây giờ như gia đình đây bây giờ phải lộn cái đất ở dưới lên, lấy đất phù sa cũ xong rồi cho đất phù sa mới ngập lại cho xuống, giờ đất nó chua, giờ làm ăn giờ rau cỏ không làm được, mình năm nay màu miết là rất là khó.
Có đến một nửa số dân trong xã sống bằng nghề trồng rau an toàn và thực tế đã mang lại nguồn thu chính cho nhiều hộ dân. Sau cơn bão số 3 đã làm cho hàng chục hectare diện tích trồng rau an toàn ở xã Tuy Lộc mất trắng hoàn toàn. Với nhiều nỗ lực, giờ đây có khoảng 70% diện tích đã được người dân khôi phục trồng cấy trở lại. Tuy nhiên, còn nhiều diện tích chưa thể khắc phục được do lượng đất đá, rác vùi lấp quá lớn. Một số gia đình cũng đang tìm cách để đổi nghề. Việc khắc phục để ruộng rau xanh trở lại cũng còn nhiều gian nan khi đất phù sa bồi lấp lần này không phù hợp để trồng cấy. Nhiều giống rau khi sẽ xuống bị sót, thối rễ hoặc héo úa. Mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn thách thức để khôi phục lại sản xuất, nhưng những ruộng rau xanh đang xanh trở lại cho thấy chính quyền địa phương và người dân xã Tuy Lộc vẫn quyết tâm đưa ra các giải pháp để khôi phục bằng được vùng rau.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức, song nhờ có nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường, nên công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái vẫn đảm bảo đời sống việc làm và thu nhập ổn định cho gần 100 cán bộ công nhân viên, người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái hiện sản xuất hơn 45 sản phẩm, trong đó có tới 95% sản phẩm là thuốc. Sản lượng và doanh thu của công ty những năm gần đây liên tục tăng cao, mở ra nhiều triển vọng phát triển. 9 tháng đầu năm, công ty sản xuất trên 40 triệu sản phẩm, đạt doanh thu gần 50 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 90 lao động với thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện nghiêm túc. Chị Đinh Thị Thúy, quản đốc xưởng sản xuất công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái cho biết.
Nhằm nâng cao cái chất lượng của sản phẩm thì công ty cũng đã đầu tư thiết các cái thiết bị máy móc hiện đại, từ đó thì giải phóng cái sức lao động của công nhân, và mình khi mà được trang bị những cái thiết bị hiện đại đấy thì cái việc kiểm soát cũng như là chất lượng của sản phẩm cũng được tăng lên. Ban lãnh đạo công ty cũng như công đoàn công ty luôn quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, như là bố trí bếp ăn, giờ ăn ca giữa ca cho cán bộ công nhân viên, để từ đó là các bạn yên tâm trong cái công việc công tác để sản xuất.
Hiện nay, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái tập trung sản xuất các sản phẩm thuốc đông dược có nguồn gốc dược liệu từ các bài thuốc cổ truyền. Ngoài các sản phẩm gia công những năm gần đây, công ty còn tăng cường sản xuất một số mặt hàng mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chính vì thế, nhu cầu về việc làm đối với người lao động được tăng thêm. Năm 2024, công ty sẽ tiếp tục đăng ký và sản xuất thêm các mặt hàng đáp ứng đơn hàng gia công của khách đã có trong kế hoạch. Ông Đỗ Bảo Long, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái trao đổi.
Với cái sự tham gia của công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái thì là cái sản lượng sản xuất bán ra thì cũng ngày càng ngày một tăng lên. Thì theo đó thì cũng duy trì tốt hơn được về công ăn việc làm cho người lao động. Thế còn về các điều kiện sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái thì có thể nói là công ty luôn quan tâm tối đa trong cái khả năng của mình theo đúng quy định về các chế độ cho người lao động, rồi là các phạm vi về an toàn lao động, rồi là các cái chế độ lao động đúng theo các quy định. Công ty cũng luôn luôn là thứ nhất là làm tốt hơn về các cái hoạt động kiểm soát quá trình sản xuất. Thứ hai là cũng dần dần hiện đại hóa hơn để cái năng lực sản xuất được tăng lên. Và chúng tôi cũng định hướng là cố gắng là khi mà thị trường phát triển, khi mà cái doanh số sản xuất tăng lên thì mình vẫn duy trì cái lượng người lao động như vậy để cái nguồn thu nhập của anh em ngày một tăng lên.
Thời gian tới, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái tập trung sản xuất theo kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm mới, đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất hiện đại, tự động, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả điều trị. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, giờ đây, công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã tự tin khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường dược phẩm Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, quế thu hoạch hai vụ trong năm và thời điểm này đang là chính vụ. Quế năm nay do ảnh hưởng của bão số 3, một phần diện tích quế bị vùi lấp, nên người dân vừa phải khắc phục diện tích quế bị hư hỏng, vừa thu hoạch quế đến kỳ. Phản ánh của phóng viên chương trình tại xã Đào Thịnh, nơi có tới 900 hectare quế, là một trong những xã có diện tích quế lớn nhất trên địa bàn huyện Trần Yên. Do ảnh hưởng của bão số 3, gia đình bà Trần Thị Cựa ở thôn 7, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên bị sạt lở mất 720 m² quế 8 năm tuổi. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, hôm nay bà Cựa đem số quế bóc được từ diện tích quế bị sập đổ, ra phơi và tranh thủ bóc thêm số quế vừa khai thác được để trang trải cuộc sống gia đình. Bà Trần Thị Cựa, thôn 7, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Thu để đóng học cho hai cháu đi học. Tôi chỉ chia tỉa thôi. Tỉa được đến đâu rồi hay đến đấy, cũng không biết được bao nhiêu.
Đến xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên những ngày này, không chỉ có gia đình bà Cựa mà đâu đâu cũng có thể bắt gặp không khí lao động khẩn trương của các hộ gia đình trồng quế. Trung bình mỗi năm người dân xã Đào Thịnh khai thác 1.240 tấn quế các loại, đem về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng, giúp người dân nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Xưởng xẻ của gia đình anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn 7 xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên những ngày này cũng trở nên tất bật hơn. Năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một phần diện tích nhà xưởng bị sập đổ, nhưng để kịp vụ quế, gia đình anh đã xây tạm kè để có thể vừa khắc phục vừa sản xuất cho kịp vụ thu hoạch.
Anh Nguyễn Văn Dũng, thôn 7 xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Chuyến sẽ rơi tầm 2.000 khối trong vụ này. Đợt này thu mua được tầm hơn 200 khối. Chủ yếu là đóng thang dắt giường và phản giường. Ít là làm cho hàng tiện chân bàn ghế. Mức thu nhập ở đây cho những người lao động ở đây sẽ lao động từ 89 triệu một người một tháng.
Mấy người?
Đó là ở đây hiện tại là có 4 người lao động chính và 4 người lao động thời vụ.
Ngoài vỏ quế có giá trị cao nhất, các bộ phận còn lại của cây quế cũng mang lại giá trị kinh tế cho bà con nông dân, như gỗ quế được dùng để làm nhà, xẻ ván ghép, sàn xuất khẩu. Các bộ phận khác như cành, lá, ngọn, vỏ quế vụn được chế biến tinh dầu. Năm nay do ảnh hưởng của bão số 3, xã Đào Thịnh bị thiệt hại 16 hectare quế. Do vậy, song song với thu hoạch quế, người dân trong xã đang tích cực khắc phục diện tích quế bị vùi lấp. Ông Nguyễn Chí Tuệ, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Gia đình mất khoảng tầm 4 hát đấy, nhưng mà cái cần cải tạo ngay thì chắc tầm khoảng 2 hát và cần cải tạo ngay. Cái việc ý, còn những cái chỗ kia thì khả năng mình chạy sao làm sao được, tại vì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề. Đây chúng tôi bóc cái này qua bán thì sẽ lấy tiền đấy để đầu tư có trở lại. Thì mong muốn nếu mà được sự hỗ trợ của nhà nước đầu tư cho xin cây quế thì quả thực là rất mừng cho bà con cái chỗ này, nhân dân.
Quá trình xây dựng, hình thành vùng nguyên liệu quế hữu cơ ở Đào Thịnh, huyện Trần Yên không chỉ đơn thuần là tạo ra sản phẩm mang thương hiệu riêng của địa phương mà còn cho thấy sự đổi thay trong tư duy sản xuất của người dân nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài. Qua đó, từng bước xây dựng và phát triển nền sản xuất hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Trước thực trạng nhiều phụ huynh vẫn giao xe cho con em chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên nhiều nền tảng số nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng với nội dung không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngành công an, giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, các hội đoàn thể mở lớp tập huấn quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê danh sách học sinh tự đi xe đến trường để phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quản lý, yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông giữ xe mô tô trên 50 cm³ của học sinh. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đúng quy định hoặc vi phạm pháp luật về giao thông, phải mời cha mẹ học sinh đến làm việc, thông báo rõ vi phạm và yêu cầu phối hợp quản lý giáo dục con em cam kết không tái phạm. Tổ chức đôn đốc kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện của các cơ sở giáo dục. Phối hợp các đơn vị liên quan, lựa chọn và tổ chức thực hiện mô hình điểm kết hợp gia đình, nhà trường, xã hội về nói không với việc giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương tiếp tục thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 26 tháng 10, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở phía tây thủ đô Tehran của Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận thông tin này và cho biết tiếng nổ có thể xuất phát từ việc kích hoạt hệ thống phòng không. Quân đội Israel đã ra tuyên bố chính thức xác nhận đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Sáng ngày 26 tháng 10, trong thông điệp video được đăng tải trên trang X, người phát ngôn quân đội Israel tuyên bố đã huy động toàn bộ năng lực để tấn công Iran. Tuyên bố nêu rõ, để đáp trả hàng tháng liên tiếp bị tấn công từ Iran, lực lượng phòng vệ Israel đang tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Israel đã thông báo cho Mỹ ngay trước khi tấn công vụ này được tiến hành. Ngày 5 tháng 10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và đưa quan hệ hai nước xích lại gần nhau hơn. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh thông điệp chung của Berlin rất rõ ràng rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Thủ tướng Đức cũng nhắc lại bình luận của Bộ trưởng Kinh tế nước này Robert Habeck về việc nhanh chóng thúc đẩy tiến triển trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu. Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định đây là năm thứ 25 Ấn Độ-Đức duy trì quan hệ đối tác chiến lược. 25 năm tới sẽ đưa quan hệ đối tác này lên một tầm cao mới. Cuộc tham vấn diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với cả Berlin và New Delhi, khi Đức muốn thu hút Ấn Độ trở thành đối tác chiến lược quan trọng. Các cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết trẻ em tại giải Gaza đang chết trong đau đớn vì thiếu các hoạt động cấp cứu trong bối cảnh chính quyền Israel ngày càng ít chấp nhận sơ tán y tế cho nhóm đối tượng bị tổn thương này sau khi đóng cửa khẩu Rafah. Người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, trong khi trước đây trung bình gần 300 trẻ em được sơ tán mỗi tháng thì hiện nay con số giảm xuống còn chưa đến một trẻ mỗi ngày. Đó là bởi chính quyền Pakistan và Palestine đã chờ đợi vô ích sự chấp nhận an ninh từ chính quyền Israel đang kiểm soát các lối ra vào của Gaza. Ngay cả khi may mắn sống sót sau nhiều cuộc oanh kích thì trẻ em Gaza vẫn gặp trở ngại do không thể rời khỏi đất nước ven Địa Trung Hải này để có thể tiếp cận các dịch vụ y tế. Cùng ngày, cuộc tấn công của Israel vào thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza đã khiến 38 người thiệt mạng. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban cho biết một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng hai nhà khách nơi các nhà báo đang lưu trú ở phía đông nam Liban, khiến 3 nhân viên truyền thông của hai hãng thông tấn khác nhau thiệt mạng. Theo cơ quan y tế tại dải Gaza, trong hơn một năm qua, kể từ khi xung đột bùng phát giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, hơn 42.000 người Palestine đã thiệt mạng. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc vừa cho biết sản lượng ngũ cốc của nước này dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục là 700 triệu tấn trong năm nay. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết vụ thu hoạch cột mốc này diễn ra sau khi 9 năm liên tiếp sản lượng ngũ cốc duy trì trên mức 650 triệu tấn. Vụ thu hoạch ngũ cốc mùa hè và vụ thu hoạch sớm đã hoàn thành với tổng sản lượng ngũ cốc vụ hè đạt 149,78 triệu tấn, tăng khoảng 3,63 triệu tấn so với năm ngoái, và sản lượng vụ sớm ổn định khoảng 28,2 triệu tấn. Bộ cũng lưu ý rằng vụ thu hoạch ngũ cốc mùa thu cũng đang diễn ra thuận lợi. Khoảng 82,5% sản lượng vụ mùa thu đã được thu hoạch, báo hiệu một vụ bội thu trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 thập kỷ, trồng tại huyện Trấn Yên, cây măng tre Bát Độ đã thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Người dân cũng đã tích lũy những kinh nghiệm, kiến thức quý trong quá trình trồng chăm sóc cây trồng này. Tuy vậy, bước tiến lớn để thúc đẩy cây măng tre Bát Độ là nhờ những chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất măng tre tại địa phương với sự tham gia của 4 nhà là nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học. Ngay tại vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị đã được khẳng định, góp phần giúp người dân yên tâm mở rộng sản xuất. Theo đó, các hộ dân đã liên kết với nhau, thành lập các tổ hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp thu mua măng ở địa phương. Ngoài hỗ trợ của nhà nước, người trồng măng được thêm phần hỗ trợ về phân bón, giống và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật từ các bên. Nhờ đó mà chất lượng nguồn nguyên liệu được đảm bảo, người dân nâng cao được nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến nâng cao giá trị cho cây măng. Anh Hoàng Mạnh Giang, thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh nói.
Trong quá trình trồng măng thì gia đình chúng tôi được hỗ trợ về phân và giống và tham gia các lớp tập huấn của địa phương và cũng có lớp mở lớp tập huấn. Thì nói chung là về cái cây măng thì nó thứ nhất là không phải chăm sóc nhiều, thứ hai là cũng chăm sóc theo thời vụ, đâm ra là bà con cũng rất là nhàn rỗi mà lại hiệu quả kinh tế cao.
Hợp tác xã măng tre Bát Độ Hưng Khánh mỗi ngày thu mua hàng chục tấn măng tươi cho người dân các xã tại địa phương và một số xã phụ cận với vùng nguyên liệu hơn 400 hectare. Măng thu hoạch đến đâu được hợp tác xã cân, sơ chế, rửa sạch, phân loại và chở đến doanh nghiệp ngay trong ngày đến đó. Nhờ đó đảm bảo sản lượng và chất lượng măng tươi khi xuất bán. Ông Phạm Ngọc Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Măng Tre Bát Độ Hương Khánh nói.
Hợp tác xã này là hiện trong xã đấy là tất cả các thành viên và xã viên trong xã là có khoảng 400 hộ có măng mà bán cho hợp tác xã. Bắt đầu vào vụ măng thì trong hợp tác xã này thời điểm cân măng ấy là thường coi là bắt đầu buổi sáng từ 9 giờ cho đến 15 giờ chiều là trong ngày để măng nó không bị cương này, bị hỏng này. Sau khi cân măng thì đổ ra kiểm tra măng xem chất lượng măng có đảm bảo không. Măng bẩn thì phải rửa qua cho sạch sẽ rồi đóng bao chuyển đi nhà máy.
Gia đình bà Hoàng Thị Lụy, thôn Đồng Cát là một trong những hộ có diện tích măng lớn nhất của xã Kiên Thành với hơn 20 hecta. Mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia đình bà cũng có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng. Sở dĩ gia đình bà Lụy gắn bó và mở rộng dần diện tích măng là bởi đầu ra của cây măng tương đối ổn định. Do gia đình bà đã có sự liên kết chặt chẽ với đơn vị thu mua ngay từ đầu vụ. Không những vậy, gia đình bà còn nhận làm điểm trung gian thu mua măng của bà con tại thôn cho doanh nghiệp. Cách làm này vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí, công đi lại và đảm bảo các yêu cầu về sơ chế măng kịp thời cho doanh nghiệp. Bà Lụy cho biết thêm.
Tôi cũng mở hợp đồng với công ty là đặt một điểm để thu mua. Vậy thì tôi cũng thu mua mỗi năm khoảng tầm hơn 100 tấn. Đấy là mua phải tiêu chuẩn non này. Nếu mà già thì công ty họ là đánh phần trăm, thì phải lấy non. Cái ngọn của nó thì từ cái chỗ mà lá nó gãy búp ấy thì khoảng 1-2 ống là bắt đầu mình lấy. Còn cái ống ấy thì là mình phải bấm được.
Để tạo mô hình liên kết bền chặt trong phát triển tre măng, huyện Trấn Yên đã tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, nông dân trong thu mua, tiêu thụ nông sản. Măng của bà con trồng thu hoạch đến đâu đều được tiêu thụ hết đến đó. Đơn vị thu mua chính tại địa bàn như công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt, công ty cổ phần Yên Thành, công ty trách nhiệm hạn Yamazaki Việt Nam. Tới thời điểm thu hoạch, trước khi bước vào vụ, Ban Quản lý chương trình tre măng Bát Độ của huyện chủ động tuyên truyền tư vấn nông dân thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp thu mua bố trí lịch cân và thời gian thu mua hợp lý. Anh Nguyễn Trường Giang, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Yên Thành cho biết thêm.
Bắt đầu từ khoảng tháng 6 hàng năm là đứng ra thỏa thuận với từng hộ gia đình có măng là bắt đầu là ứng tiền hỗ trợ cho người dân ấy, chuẩn bị phân bón chăm bón cho cây và cam kết là thu mua măng của các hộ dân đến tận cuối vụ, tức là đến gọn măng cuối cùng.
Việc phát triển cây tre măng Bát Độ trên địa bàn huyện Trấn Yên được đánh giá là mô hình điển hình trong canh tác trên đất dốc bởi phù hợp với trình độ canh tác của đồng bào vùng cao. Với bước đi đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị từ người nông dân đến doanh nghiệp đã giúp cây măng phát huy hiệu quả kinh tế vượt trội, giúp nhiều nông hộ xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững trong tương lai. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
U17 Việt Nam đã vượt qua U17 Myanmar với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai vòng loại bảng Y giải U17 châu Á 2025. Đây là trận đấu U17 Việt Nam tiếp tục có rất nhiều cơ hội nhưng phải chờ đến phút 69 mới có bàn tỷ số do công của Văn Dương. Đến phút 89, sai lầm của hậu vệ U17 Myanmar tạo cơ hội cho Duy Đăng băng xuống sát đáy biên trước khi căng ngang vào trong cho Gia Bảo. Cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Với kết quả này, U17 Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận và tiếp tục cạnh tranh vé vào vòng chung kết với đội đầu bảng Yemen, đội đã có 6 điểm. U17 Thái Lan có chiến thắng hủy diệt 19-0 trước U17 Brunei ở lượt trận thứ hai vòng loại bảng D, qua đó sáng cửa giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2025. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá vượt trội, U17 Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công dồn ép U17 Brunei ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau 9 phút bóng lăn, U17 Thái Lan đã có bàn khai thông bế tắc. Bàn thắng sớm như là liều thuốc tinh thần giúp voi chiến tự tin hơn. Và kể từ đây, cơn ác mộng của Brunei bắt đầu đến. Ngay trong hiệp 1, Thái Lan có thêm 6 lần đưa bóng vào lưới U17 Brunei, qua đó khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 7-0. Sang hiệp 2, U17 Thái Lan vẫn tạo ra thế trận áp đảo. Bóng phần lớn chỉ lăn bên phần sân của U17 Brunei. Đội chủ nhà tiếp hãm thành tung ra khoảng hơn 20 cú sút, trong đó có 12 cú đã trở thành bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 19-0 cho U17 Thái Lan trước U17 Brunei. Chiến thắng đậm trước U17 Brunei giúp U17 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng D với 6 điểm cùng hiệu số dương 21. Chiến thắng 3-1 trước Leicester ở trận cầu sớm nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh giúp Nottingham leo lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém top 4 vỏn vẹn 1 điểm. Phút 16, Yết mở tỷ số cho Nottingham, nhưng chủ nhà Leicester nhanh chóng đưa trận đấu vạch xuất phát với pha lập công của Vardy chỉ sau đó chưa đầy 10 phút. Bước ngoặt xảy ra ở hiệp 2 khi tiền đạo Hút giúp Nottingham tái lập thế dẫn bàn vào phút 47 với pha dứt điểm chuẩn xác. Thắng lợi được đảm bảo cho Nottingham ở phút 60 khi Hút hoàn tất cú đúp mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội khách. Kết quả trước Leicester giúp Nottingham leo lên thứ 5 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, kém nhóm top 4 vỏn vẹn 1 điểm. Tại vòng 11 La Liga, cục diện trận đấu giữa Espanyol và Sevilla đã ăn bài chỉ trong 45 phút đầu tiên. Với lợi thế sân nhà, Espanyol nhập cuộc không đến nỗi nào, nhưng họ vẫn bị Sevilla chọc thủng lưới ở phút 19. Luque Bacchio, Cabecchio cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, khiến pha bay người của thủ môn Garcia chỉ có tác dụng tô điểm thêm vẻ đẹp của bàn thắng. Cuối hiệp 1, Luque Bacchio lần thứ 2 điền tên mình lên bảng tỷ số với cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa. Sang hiệp 2, Sevilla gặp tổn thất khi thủ môn số 1 của họ là Nelan dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Với chiến thắng này, Sevilla có được 15 điểm và tạm leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga, thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 3 điểm.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông, trời ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.